Tiến Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 3 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác trong G77 để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Công đoàn lý giải đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh.
Ngân hàng làm đại lý bán trái phiếu chính phủ.
COP28 thúc đẩy cam kết tăng gấp 3 lần năng lượng tái tạo vào năm 2030.
Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 2 tháng 12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G77 về biến đổi khí hậu nhân dịp dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP28 tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Tại phiên thảo luận chính của hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng nhằm truyền tải chủ trương, cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam cũng như đưa ra một số định hướng hợp tác cho nhóm G77 trong thời gian tới.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích ứng hiệu quả với biến đổi với thế giới và Việt Nam, Thủ tướng đề xuất 3 định hướng hợp tác trong nhóm G77. Một là thúc đẩy cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân và đề cao chủ nghĩa đa phương với phương châm trách nhiệm chung nhưng khác biệt, bảo đảm công bằng, hợp lý, tính tới nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các nước đang phát triển. Hai là đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong G77 trên cơ sở thiết lập cơ chế hợp tác bao trùm, tận dụng tốt thế mạnh của cả nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Ba là thúc đẩy tài chính ưu đãi cho khí hậu theo hướng dễ tiếp cận hơn, không làm gia tăng gánh nặng nợ và không đánh đổi nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển khác.
Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là COP28, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác và triển khai các nội dung đã nhất trí trong cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Macron ngày 20 tháng 10 năm 2023. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã tiếp Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF và tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Toàn cầu HSBC của Vương quốc Anh.
Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc hiệu quả, sáng ngày 3 tháng 12, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam đã chính thức bế mạc, hoàn thành toàn bộ các nội dung của chương trình đề ra. Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 gồm 168 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 bầu 28 đồng chí tham gia đoàn chủ tịch, bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13.
Tại phiên bế mạc, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã báo cáo 8 kiến nghị của người lao động gửi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Một trong những kiến nghị được quan tâm là tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ vào dịp Quốc khánh. Lý giải về điều này, đại diện Tổng Liên đoàn cho biết năm 2019, khi Công đoàn tham gia sửa đổi Bộ luật Lao động từng kiến nghị tăng thêm 3 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh. Số ngày nghỉ chính thức của Việt Nam khi đó quá ít, chỉ 10 ngày, trong khi các nước khu vực dao động từ 15 đến 16 ngày, song khi luật thông qua, số ngày nghỉ chính thức chỉ tăng thêm 1. Công đoàn cho rằng việc bổ sung 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, tức nghỉ từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 9, tạo cơ hội cho công nhân được đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Đây là nguyện vọng rất thiết tha của số đông công nhân có con đang tuổi đến trường.
Từ ngày 15 tháng 1 năm 2024, các ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được bán thanh toán trái phiếu chính phủ. Quy định mới này được nêu tại Nghị định 83 sửa đổi, bổ sung về phát hành đăng ký niêm yết và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, khi phát hành riêng lẻ trái phiếu chính phủ, kho bạc nhà nước có thể chọn các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý, thay vì bán trực tiếp và thanh toán cho người mua như trước đây. Các ngân hàng muốn trở thành đại lý bán trái phiếu chính phủ phải đáp ứng các điều kiện về mạng lưới phân phối thanh toán.
Bộ Xây dựng cho biết, pháp luật về nhà ở hiện hành đã quy định cụ thể về việc công bố công khai thông tin dự án nhà ở xã hội và trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc chăm lo chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. Công dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội thì có thể tra cứu thông tin các dự án nhà ở xã hội chuẩn bị mở bán tại cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, nơi có dự án hoặc thông qua sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư và thông tin báo chí tại địa phương.
Trong báo cáo về tình hình thực hiện công tác tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 của Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết, tổng kế hoạch giải ngân năm 2023 khoảng 95.000 tỷ đồng, bao gồm 94.000 tỷ đồng kế hoạch năm nay và 1.000 tỷ đồng kế hoạch năm 2022 kéo dài. Ngoài việc tăng cường giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, Bộ Giao thông Vận tải cũng cam kết sẽ hoàn thiện đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi, xử lý vướng mắc đối với một số dự án BOT.
Hiện nay, giá các loại vật liệu khai thác đất cát đang có nhiều biến động do tình trạng khan hiếm nguồn cung. Trong đó, giá cát tăng bình quân 1,5% một tháng do nhu cầu xây dựng tăng. Tương tự, giá đá xây dựng cũng có xu hướng tăng nhẹ và giữ ổn định qua từng quý. Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam cho rằng, những tháng cuối năm, tiêu thụ vật liệu xây dựng sẽ tăng hơn nhưng cũng không có đột phá nên giá cả sẽ vẫn ổn định.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Liên minh châu Âu Mỹ và nước chủ nhà COP28, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang vận động các nước thành viên ủng hộ cam kết tăng năng lượng tái tạo như một biện pháp nhằm giảm mạnh lượng khí thải. Trong đó, EU kêu gọi đưa mục tiêu này vào quyết định cuối cùng của COP28. Việc đưa thỏa thuận này vào quyết định cuối cùng của COP28 đòi hỏi sự đồng thuận của gần 200 quốc gia tham dự. Theo một phân tích, việc tăng gấp 3 nguồn năng lượng sạch như gió và mặt trời, đồng thời tăng gấp đôi mức tiết kiệm năng lượng sẽ giúp cắt giảm 85% mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch cần thiết trong thập kỷ này để đáp ứng các mục tiêu về khí hậu toàn cầu.
Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP28 đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh tình trạng hiện nay tại Gaza đòi hỏi những nỗ lực tăng cường để đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài nhằm giải thoát tất cả các con tin bị Hamas bắt giữ, cho phép viện trợ cần thiết hơn vào Gaza và bảo đảm an ninh cho Israel. Trong một diễn biến liên quan, ngày hôm qua, Israel cho biết đã rút nhóm đàm phán thuộc cơ quan tình báo khỏi Qatar sau khi các cuộc đàm phán với các trung gian hòa giải Qatar về việc nối lại lệnh ngừng bắn ở Gaza rơi vào thế bế tắc.
Nhật Bản vừa khánh thành một lò phản ứng nhiệt thạch thử nghiệm lớn nhất thế giới tại thành phố Naka, tỉnh Ibaraki. Trước đó, với thiết bị này, Nhật Bản cũng đã lần đầu tiên chế tạo thành công plasma, trạng thái vật chất đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu phản ứng nhiệt thạch hay phản ứng tổng hợp hạt nhân. Tại lễ khai trương lò phản ứng này, Cao ủy về năng lượng của EU cho biết đây là lò phản ứng nhiệt thạch tiên tiến nhất trên thế giới và lò phản ứng này đi vào hoạt động là một cột mốc quan trọng cho lịch sử nhiệt thạch.
Truyền thông Triều Tiên ngày 3 tháng 12 cho biết, Văn phòng điều hành vệ tinh trinh sát của nước này đã bắt đầu sứ mệnh của mình. Với tư cách là một tổ chức tình báo quân sự, Triều Tiên cho biết đã phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên hôm 21 tháng 11, chụp được những bức ảnh về Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, các căn cứ quân sự của Mỹ và các khu vực mục tiêu ở Hàn Quốc. Tuy nhiên cho đến nay, nước này vẫn chưa công bố bất kỳ hình ảnh nào từ vệ tinh. Hãng thông tấn Trung Quốc Triều Tiên dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết sẽ coi bất kỳ sự can thiệp nào vào các hoạt động vệ tinh của nước này là một lời tuyên chiến.
Từ giữa tháng này, Thái Lan sẽ thí điểm cho phép các nhà hàng và tụ điểm giải trí tại 4 tỉnh gồm Bangkok, Chiang Mai, Chonburi và Phuket được mở cửa tới 4 giờ sáng. Việc kéo dài thời gian mở cửa các địa điểm giải trí đêm được kỳ vọng sẽ thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan hơn. Theo đó, thời gian mở cửa của các cửa hàng tại 4 tỉnh thành này sẽ kéo dài hơn và có thể bán rượu đến 4 giờ sáng tại một số khu vực nhất định. Riêng trong đêm ngày 31 tháng 12, các địa điểm giải trí này mở cửa đến 6 giờ sáng để người dân đón chào năm mới.
Các tài xế xe tải Slovakia hôm qua đã tiến hành chặn cửa khẩu biên giới với Ukraine nhằm phản đối việc mất việc làm vào tay các tài xế của Ukraine. Hiện các tài xế Slovakia chỉ cho phép 4 xe tải Ukraine được phép đi qua mỗi giờ. Tuy nhiên điều này sẽ không ảnh hưởng đến các chuyến hàng quân sự, viện trợ nhân đạo, chở động vật hay hàng hóa dễ bị hỏng. Hiệp hội tài xế xe tải Slovakia cho biết, việc phong tỏa sẽ được tiếp tục cho đến khi EU quyết định có yêu cầu giấy phép đối với tài xế Ukraine để vào EU hay không.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, lễ trao giải thưởng du lịch thế giới đã vinh danh Việt Nam là điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2023. Đây là lần thứ tư Việt Nam đón nhận giải thưởng danh giá này sau 3 lần trước vào năm 2019, 2020 và 2022. Để giành được chiến thắng, Việt Nam đã vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký là Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bản, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Brazil, Armenia. Danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu thế giới một lần nữa khẳng định tiềm năng và sức hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên cũng như giá trị di sản văn hóa lâu đời.
Phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình, dự án chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã chính thức công bố diễn viên chính. Sau nhiều vòng tuyển chọn với hơn 1.000 hồ sơ đăng ký tham dự, bộ ba diễn viên sẽ đảm nhận nhân vật Vinh, Miền, Phúc được đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh và nhà sản xuất giới thiệu đến công chúng là Avinlo, Ngọc Xuân và Đỗ Nhật Hoàng. Sự kết hợp của ba diễn viên trẻ tiềm năng hứa hẹn mang đến làn gió mới và nhiều điều bất ngờ cho bộ phim Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Nhiều năm nay, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều chương trình, dự án đồng hành, hỗ trợ nước bạn Lào trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, nhân lực. Hàng năm, các trường đại học trên địa bàn thành phố đón khoảng hơn 200 sinh viên Lào theo học.
Trong số này, nhiều em đã có thêm những người bố, người mẹ thứ hai khi được các gia đình người dân Đà Nẵng dành tình cảm yêu thương như con cái trong nhà.
Em tên là Sai Phong Phu Khai Keo, là sinh viên năm thứ tư. Em học tại trường đại học Newton. Bình thường là em ở nhà trọ, giờ thì là có chương trình tham gia ở nhà dân 2 tuần, giờ thì em qua ở nhà mẹ Thành. Em cảm thấy là ấm áp, gần gũi với ba mẹ, có gì thì cứ nói bình thường như ba mẹ mình á.
Khai Keo là một trong gần 150 sinh viên Lào đang được các hộ dân đón về nhà trong 2 tuần theo chương trình ở nhà dân do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng triển khai năm nay. Các em được bố trí phòng riêng, sử dụng không gian chung với gia đình. Các em tích cực học hỏi và thực hành tiếng Việt trong gia đình, giao lưu với người dân trong khu dân cư và đoàn thể địa phương. Ông Ngô Tiến Minh, tổ 6, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, chia sẻ.
Gia đình mình đóng góp câu nhỏ nhỏ lắm, tí thôi. Thì như vậy là để làm ấm lòng bố mẹ các cháu bên đó. Tức là góp tình cái vun đắp là cái tình cảm Việt Lào đấy. Thì bố mẹ các cháu mà ấm lòng thì chúng tôi cũng vui.
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cho biết, chương trình ở nhà dân dành cho sinh viên Lào được triển khai từ năm 2011 và từ năm 2020 chương trình lan tỏa rộng hơn với sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố với mô hình người mẹ thứ hai, khi các cô, các chị, hội viên phụ nữ đứng ra nhận các em sinh viên Lào làm con nuôi, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ các em trong suốt những năm tháng sinh sống, học tập tại Việt Nam.
Đây là một cái chương trình hiện nay trở thành một cái điểm sáng, một cái hoạt động mà tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng cũng như là của cả nước nói chung. Và các em chính là những người mà sứ giả, những người mà kết nối, cầu nối để mà cho nhân dân dân tộc hai nước tăng cường cái mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam Lào.
Bằng những sợi dây tình cảm chân thành và tự nhiên, những năm qua, hơn 500 sinh viên Lào đã thực sự có thêm gia đình thứ hai tại Việt Nam. Họ đã trở thành cầu nối ngoại giao nhân dân quan trọng, là hạt nhân nuôi dưỡng, phát triển mối quan hệ khăng khít nghĩa tình của nhân dân hai nước, Việt Nam, Lào.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.